đang lắng nghe The Inside Podcast. Đây là nơi những câu chuyện về văn hóa và xã hội được kể bởi những vị khách khác nhau. Mình là Linh và mình chúc các bạn có những giây phút lắng nghe thật vui vẻ. Chào mừng đến với The Inside Podcast, mình là Linh. Đã một thời gian khá là dài kể từ khi tập Yêu 101 cũng như là tập cuối của The Inside được phát sóng. Lý do bởi vì là mình sẽ nói thật đấy là dạo gần đây mình đang bị hook up với series The Peaky Blinders ở trên đài BBC. Mình biết là nhiều người cũng đang rất thích cái series này và mình không thể nào đợi cái season cuối của nó kết thúc được, thế nên là mình phải xem ngay lập tức. Và mình phải nói là đã một thời gian khá là dài mà mình mới được nghe một cái intro, một cái theme song nó hay đến như vậy, nhưng mà đó sẽ là chủ đề cho tập sau nếu như có cơ hội. Còn ngày hôm nay đến với Yêu 101 là Lucy Nguyễn Khánh. Với chủ đề ngày hôm nay bọn mình sẽ nói đấy là về chuyện hôn và về nụ hôn đầu của chúng mình.
Các bạn thính giả của Yêu 101, mình xin tự giới thiệu một chút. Mình tên là Khánh, hiện tại đang là du học sinh Anh. Nói du học sinh, mình cũng chỉ mới học Anh được 1.5 năm đó. Nên là
một trong những cử nhân hàng đầu Đại học Huddersfield.
Đúng rồi, chuyên ngành của mình là quản trị kinh doanh các bạn. Rất nhiều người khác cũng học kinh doanh.
Tôi nhớ có lần sếp phỏng vấn xong rồi sếp hỏi tôi là thế chuyên ngành của em là học chuyên ngành gì? Tôi trả lời là em học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thế xong sếp hỏi tiếp là ủa thế chuyên ngành quản trị kinh doanh thì sau này ra làm gì? Tôi nghĩ trong đầu nhưng mà tôi đã suýt trả lời là thật ra học quản trị kinh doanh xong em chỉ đi tấu hài thôi. Cái trường của em học là cái trường giải trí.
Học viện diễn xuất. Ngày xưa tao hay nói đùa với bọn là cái kinh tế kinh doanh là viện diễn xuất, không còn là economics mà là entertainment rồi.
Hoặc cái trường giải trí này, cho nên tình yêu nó cũng giải trí lắm. Bằng chứng là những người mà mình phỏng vấn trước đây ở trong tập Yêu 101 mà bước ra từ trường này thì đều dính dốc là chia tay, chưa có người yêu, độc thân. Nói chung nó là một cái CV dài ngoằng với cái sự ấy các bạn. Có Nguyên Ngọc Khánh của ngày hôm nay là có người yêu.
Từ lúc tao vào đây cái là tao đã yêu luôn rồi. Thực ra thì kiểu nhiều người thì bảo là mình không chịu nổi cô đơn ấy, nên là lúc nào mình cũng cần có người ở bên ấy. However, đâu phải như thế đâu. Ở bên này khó kiếm người yêu. Ở bên nước ngoài này thì nó sẽ chia kiểu các tộc với nhau là một. Tức là đấy. Đấy, sắc tộc da trắng chơi với da trắng, da màu chơi với da màu.
Nhưng mà bạn thấy cái thị trường cá ở Việt Nam với cả thị trường cá ở nước ngoài, với bạn đi thì bạn prefer cái thị trường nào hơn?
Tôi nghĩ là cái đấy nó dựa vào gu, đúng nghĩa là gu luôn. Như tôi với cả một bạn, một bé nữa sống cùng với tôi, thì hai bọn tôi thích châu Á. Tức là kiểu cái gương mặt nó có giống những điểm giống mình ấy. Còn như là một đứa bạn thân của tôi thì nó lại cực kỳ thích da trắng luôn. Kiểu nó và kiểu mặc dù chỉ là giao tiếp bình thường là you and I thôi, là nó không có kiểu em các thứ. Đấy, nó sẽ rất khác với khi người Việt mình giao tiếp với nhau, nó chỉ có you and I thôi. Nhưng mà kiểu nó vẫn cảm thấy rất là thích, vẫn cảm thấy rất là rung động trước những cái hành động, trước những cái ánh nhìn, trước những cái lời nói mà tôi nghĩ đấy là tôi cũng muốn câu nói với tôi không cảm giác gì cả. Nhưng mà em lãng mạn đấy, nhưng mà nó vẫn có cái gì đấy thiếu thiếu.
Nhiều khi nó là cái gu. Tôi vẫn nhớ ngày xưa lúc mà tôi mới tập tành yêu đương các bạn. Mình cũng thích da trắng một chút. Không phải tại vì bọn nó lãng mạn hay là bọn nó làm cái gì đấy nó tốt với mình, mà chỉ đơn giản tại vì bọn nó da trắng thôi.
Linh nhà mình cần... là tôi nghĩ là nó sẽ thiên về trải nghiệm nhiều hơn bạn ạ, bởi vì tức là những người với nhau yêu nhau nó sẽ có vẫn có một cái gì đấy điểm tương đồng. Như là nếu một người Nhật Bản, văn hóa khác, rồi cái thói quen sống khác, mọi thứ nó đều khác, nó sẽ là trải nghiệm hoàn toàn khác luôn. Thế là thích sự mới lạ đấy.
Không, nhưng mà tôi cũng nghĩ là kiểu nếu như mà tôi là con trai, tôi sẽ rất là thích gái châu Á. Có một cái gì đấy về gái châu Á rất là đặc biệt.
Lại nói là đến lại đến chuyện câu chuyện gái châu Á rất là petite, xong rồi là người nó bé bé, muốn được bảo vệ một chút. Đấy là cái stereotype. Chứ thực ra là nếu mà yêu vào rồi, yêu sâu vào rồi ấy, thì thực sự là con gái châu Á phiền vãi lìn. Tôi nhớ lúc tôi cảm thấy buồn nôn đi chính mình luôn ý. Kiểu sao mình có thể thốt ra được những cái câu đấy, tại sao mình có thể nói được cái tông giọng đấy, tại sao mình thể có được cái biểu cảm đấy. Đấy là cái thứ mà trước đây mình có khác khi nó làm như thế, mình kiểu ew. Nhưng mà không, tao nghĩ là cái chuyện mà yêu những người đầu tiên fail là chuyện toàn dễ hiểu. Ví dụ mày yêu người đầu tiên, nó giống như kiểu là mày đi học lớp mầm ấy. Nó sẽ từng bước dạy mày mặt này, mặt kia của việc yêu. Ví dụ nó kết thúc thì chắc chắn mày sẽ học được một cái gì đấy, hoặc là mày biết rằng là của mày là như thế nào, thì mày sẽ tìm một người mới và mà nó fit hơn cái đấy. Thế nên là tao nghĩ là yêu đương là nó cũng giống trải nghiệm ấy.
Cái mối tình đầu nó rất là quan trọng, nó quan trọng chỉ vì nhiều lý do. Đấy là nó có một vài cái, ví dụ như nó sẽ xác định cho mày là cái mày thích ở trong mối quan hệ đấy là gì, hoặc là cái kiểu yêu đương mày thích trong mối quan hệ đấy là gì. Ví dụ như là tao thích cái kiểu hôn đầu, tại vì tao cứ có một cái trong đầu tao nhắc nhở tao là kiểu nếu như mà nụ hôn đầu của mày nó tệ thì mày sẽ có cái ấn tượng rất là tệ về hôn, kể cả sau này các thứ đấy. Thế nên là chả hiểu sao rồi thì tao quan trọng hóa nó. Thế nên là kiểu tao cảm giác như là tao gián tiếp đặt áp lực cho anh ấy.
Đúng, cũng đúng. Không, cái này đúng, đúng, đúng. Chuyện này tao trải qua cả hai rồi. Tao thì tao không phân ra nhiều kiểu hôn. Nó phụ thuộc vào cảm xúc lúc đấy mày hôn nhiều hơn là mày hôn kiểu gì.
Đúng.
Diễn ra nhiều hơn hôn kiểu gì. Tao cũng đã từng gặp một mà cái nụ hôn đầu tiên của nó khiến tao phát khiếp luôn. Và kiểu mặc dù sau đấy bọn tao vẫn tiếp tục, tao bị sợ cái việc hôn, sợ cái chuyện phải ở một mình với nó và phải một nụ hôn có thể diễn ra. Tao thề. Okay, thì tao sẽ tả một tí à. Nụ hôn đấy là lần đầu. Hồi đấy là tao chưa yêu ai, tao cũng chưa hề hôn ai, đúng là nụ hôn đầu tiên của tao luôn mày ạ. Nhưng mà nó diễn ra ở trong rạp chiếu phim. Và trong Sweet Box.
Điển hình.
Và cái bộ phim đấy theo tao nhớ hình như không phải là một bộ phim tình cảm. Phim hài Việt Nam ạ. Phim hài. Và tao nhớ là sau cái buổi em đấy đi về, tao không hề nhớ nổi tên bộ phim là gì, hay bộ phim nói về cái gì, tao chỉ nhớ nó là tiếng Việt thôi. Vì kiểu cái nụ hôn đấy maybe nó diễn ra là vào giữa bộ phim, nhưng mà kể từ lúc đấy cho đến lúc đi về ấy, kiểu đầu tao trống rỗng luôn đấy. Tao kiểu tao bị hoang mang mày ạ. Tao không biết là có gì sai ở đây. Tức là ok, mình biết là người ta hôn trên phim là như thế rồi, nhưng mà tại sao đến lúc thực sự nó diễn ra nó lại kinh đến như vậy, dùng lưỡi quá nhiều. Đấy, không kiểu không đặt cho tao vào một tạo hoàn cảnh trước ấy. Một nụ hôn của sự
lại cho hôn nụ hôn cưng.
Trời ơi, tao hiểu là nó rất là mâu thuẫn. Đó là lúc đấy là tao có tìm kiếm, lúc đấy tao rất muốn biết hôn là gì, tao rất muốn biết một bạn nam hôn như thế nào. Nó không diễn ra theo cách đấy, kiểu mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn bé, mình kiểu mình cũng không dám kiểu đứng lên nói thẳng mặt kiểu ew mày hôn kinh, không ai làm. Sau đấy là tao vẫn tiếp tục qua lại với bạn một thời gian, thậm chí bọn tao còn đi chơi riêng nữa, đi chơi xa riêng ấy. Kiểu đi chơi xa riêng mày hiểu không? Và ngay cả sau cái nụ hôn đầu tiên thì ấn tượng của tao đã như thế rồi. Thì ngay cả khi mà kiểu người ta thốt lời và ngọt thì tao cho mình rất là lãng mạn, đấy tuyệt vời. Một hôn trong phim Hàn Quốc xuất hiện, nhưng Cái nụ hôn ập tới. Và đấy, thế mà bọn tao cũng ở với nhau được rồi ạ. Kể từ lúc quen lúc ấy 3 tháng.
3 tháng.
Ở 3 tháng nhưng mà khi mà tao kết thúc, tao bước ra rồi thì tao nhận ra là tao không yêu bạn đấy. Không hề yêu bạn đấy. Tao không hề có cảm xúc gì cả. Nhưng mà cái lý do mà tao vẫn nhận lời và ở bên bạn đấy 3 tháng là vì bạn ấy hôn tao.
Kiểu mày có cảm giác như kiểu mày có trách nhiệm với cái nụ hôn đấy đúng không? Mặc dù nó rất là...
Mặc dù tao không biết nữa. Với một người tao chưa xác định là người yêu, tao sẽ không cảm thấy thoải mái để hôn người ta. Tao sẽ không kiểu... Tức là tìm hiểu đâu. Tao sẽ không bao giờ tao hôn. Thì khi nào tao... Nếu mà tao với người đấy mà đã hôn nhau thì tao sẽ có ý định muốn làm người yêu với người đấy. Kiểu thế. Đấy là từ phía cá nhân tao. Nên là thế nên tao sẽ cảm thấy rất là thích những bạn nam nào mà tôn trọng con gái bằng cách là trong những buổi hẹn đầu tiên ấy, kiểu chúng ta có những cái động chạm cơ thể. Đấy chỉ là những buổi hẹn rất là đầu tiên thôi ấy, chúng sẽ có thể là không có gì xảy ra, có thể buổi hẹn này cũng sẽ là buổi hẹn cuối cùng. Thế là những cái đấy nó là quá sớm ấy, và những hành động đấy nó không đi làm việc mà mày sẽ có thể tạo thêm tình cảm với cô ấy. Thế là tao rất thích những bạn nam nào mà kiểu biết giữ chừng mực và tỏ ra thái độ tôn trọng cái con gái của hẹn đầu tiên. Hai người đang quá trong quá trình tìm hiểu nhau ấy. Thơm má thì được.
Thơm má thì hơi anh em quá. Nhưng mà này lại hẹn gặp chú Misa nhá, lại quay lại trường mầm non. Nhưng mà Tao thích nghĩ thế, thích kiểu nhẹ nhàng, kiểu tinh tế, dịu dàng, kiểu vậy, kể cả hôn. Ví dụ như là tao cũng đồng ý là kiểu tao không thích những cái nụ hôn mà dùng quá nhiều lưỡi, đúng không? Tại vì nó cảm giác như kiểu nó chọc một cái gì đấy vào mồm mày, nhưng mà mày chưa chuẩn bị tâm lý để mày bị chọc cái đấy vào mồm ấy.
Tao thấy có khá nhiều kiểu dùng lưỡi. Ví dụ như bạn đấy, bạn đi dùng lưỡi tao, nhưng bạn dùng lưỡi với tao, nhưng bạn dùng theo cái kiểu một cách rất là thô bạo đấy, là ví dụ họ dùng lưỡi và họ quét toàn bộ từ răng,
giống như kiểu mình đi đăng nhi nha sĩ, xong
nó giống kiểu một bàn chải vậy, và tao không expect cái bàn chải để nó xuất hiện trong mồm tao, mày hiểu không? Thế nên đấy là lý do vì sao mà nó kinh, vì quá là nhiều motion. Nhưng mà ví dụ như là cũng là dùng lưỡi, nhưng mà là lưỡi của mình với lưỡi của bạn để quấn vào với nhau, nó phải nó cùng nhịp độ, và nó không phải là cái hành động kiểu quá là mạnh bạo, kiểu chà 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 vào răng, chà 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 lưỡi rồi chứ nó không nên kiểu như vậy.
Nhưng mà đấy là trong trường hợp tao sẽ recommend mày dùng lưỡi khi nào, khi mà mày đã có kinh nghiệm rồi, bằng cái cách đấy một vài lần rồi, chứ không phải kiểu mày quyết định mày thử nghiệm nó trong lần đầu tiên. Kiểu cái thử nghiệm là một cái rất là sợ ấy, trừ khi là mày quá vã.
Đúng rồi, tao không nhận ra điều này, nhưng có thể là cái bạn đầu tiên tao không tự tin lịch của mình kiểu không, nên là bạn ấy thể hiện luôn ngay trong những lần đầu tiên. Nhưng có thể những người khác sẽ thích.
Tao biết là có những người rất là thích hôn bằng lưỡi, nhưng mà đấy là trong trường hợp nó có kinh nghiệm trong việc hôn bằng lưỡi rồi, và kiểu nó biết nó đang làm gì ấy, chứ không phải kiểu lưỡi mày đá sang cái phía bên trái, xong rồi lưỡi kia nó lại đá cùng với cả chiều của lưỡi bên trái của mày. Thấy nó sai ngay từ cái lần đầu tiên.
Tao khá thích dùng lưỡi, nhưng mà phải dùng lưỡi một cách tinh tế với nhẹ nhàng. Còn hôn mà không có lưỡi, đôi khi tao lại cảm thấy nó hơi chán.
Đúng.
Tức là nó sẽ chỉ có cái chuyển động của môi thôi. Thì môi mày thực sự không thể làm được gì nhiều.
Ví dụ như kiểu mày trong cả một cái thời gian mày hôn á, thì kiểu mày cái nhiệt độ nó tăng dần lên ấy, có một vài chút moment của lưỡi đấy chẳng hạn, thì tao thấy những cái nụ hôn đấy khá là ok, kiểu điểm 10 ấy. Nhưng mà kiểu tao sẽ không recommend mày hôn lưỡi ngay từ lần đầu tiên, kiểu no.
Đúng vậy, không phải lần đầu tiên. Và nụ hôn đầu tiên ngoài cái việc hôn ra, ngoài cái việc hôn bằng mồm ra, tay chân cũng là một thứ cần phải được.
Đúng vậy.
Đối với những cuộc hẹn đầu tiên thì tao không nghĩ là các bạn ấy nên nên có quá nhiều chuyển động tay chân ấy. Ví dụ tao khá thích con trai giữ cổ ra. Giữ cổ trước khi mà nụ hôn mà họ giữ cổ các thứ, cái khu vực chuyển động từ phía cổ trở lên đầu ấy. Đấy, còn ở bên này còn nó hôn rất khác, ngay cả khi những hôn những người đầu tiên ấy, tay chúng nó sẽ cũng sẽ luôn để xuống phần thắt lưng. Để xuống phần thắt lưng và trườn xuống dưới. Cái phần eo, phần thắt lưng, còn đây là từ phần từ thắt lưng xuống hông á, từ cái phần thắt lưng xuống gần hông ấy.
Ở mông á.
Ừ, tự nhiên hứng lên là hôn nhau một cái không, cái chuyện hôn đấy không nên đi kèm với những hành động tay chân khác ấy. Cái khung cảnh đấy nó hoàn toàn hợp lý cho chuyện make out ấy. Thì những cái hành động này mới là hợp lý. Thì nó là
tín hiệu mà đúng. Ừ. Để cho mày cái set cái scene set lần đầu tiên mà tao hôn, có nghĩa là nói chung cái anh này cũng khá là tâm lý. Anh ấy biết đây là nụ hôn đầu tại vì tao đã rào trước cho anh ấy rồi. Lúc đấy là mùa đông mà tao thấy hôn xong ông tắt mồ hôi hột. Nhưng mà cũng tâm lý, kiểu ý là cái khung cảnh nó cũng khá là lãng mạn, nó là ở trên một cái ban công, cái rằng xung quanh không có ai, xong rồi có thể nhìn ra cái khung cảnh bên ngoài mà nó kiểu có đèn các thứ, nói chung là cái khung cảnh đấy không có gì phải chê cả. Đến lúc đấy là ta đã biết là người ta sẽ được hôn rồi, nói chung rất là sung sướng. Kiểu cái khung cảnh nó quan trọng ấy mày, kể cả lúc đấy mà ông có hôn tệ lên nữa thì tao nghĩ là thôi có cái khung cảnh nó bù lại ấy.
Đấy là nụ hôn đầu của tôi với cái bạn đấy, đến nụ hôn đầu tiên. Còn nụ hôn đầu của tôi với người yêu đầu tiên, tôi nghĩ là nó khá khác. Bởi vì nụ hôn đầu tiên của tôi với người yêu đầu tiên của tôi là tôi chủ động. Tối hôm đấy là lần đầu tiên tôi tỏ tình với bạn ấy. Thế xong rồi là thưa mối tình đầu tiên là tôi make a move nhiều hơn. Thế tôi tỏ tình với bạn đấy. Và tôi cũng chỉ còn viết thư cơ. Và tôi đợi xem bạn ấy phản ứng như thế nào. Thế xong rồi bạn ấy đơ một lúc luôn á. Bạn ấy chẳng phản ứng gì cả. Bạn ấy đơ quá. Thế là tôi mình nghĩ là tôi đánh liều rồi, tôi là phải làm một cái gì đấy rồi. Thế là tôi mới nhóm và tôi giữ mặt bạn ấy và môi bạn ấy một nụ hôn. Nhưng mà nó chỉ đơn giản là kiểu môi chạm môi thôi ấy, và kiểu vì tôi không dám dùng lưỡi, bạn hiểu không, tôi rất là không dám dùng lưỡi, tôi bị thế xong rồi là cái nụ hôn đấy nó khá nice, vì chỗ cái con đường, cái con phố lúc đó tôi đứng ở đấy là nó không có một bóng người, nó khá vắng, lúc đấy muộn lắm rồi, lúc đấy phải gần 11 giờ đêm rồi, khá là vắng, không bóng người cả, nó chỉ có đèn đường thôi. Và cái phố, con phố đấy nó rất là nhiều cây, nó rất là yên ắng. Nhưng mà kiểu, bạn hiểu không, tôi không nghe được cái tiếng gì ngoài tiếng tôi, tim tôi đập cả. Nó thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, hồi hộp vãi chưởng, không biết mình phải làm gì à. Thế sau khi mà tôi hôn bạn ấy xong, tôi còn hồi hộp hơn nữa, tôi lại càng không biết phải làm cái gì sau cả. Thế tôi nhảy lên xe, tôi chạy về luôn. Tôi đi xem bạn đấy, đấy không nói là bạn này. Thế tôi nhảy lên xe, tôi chạy về luôn. Đến lúc tôi đi về nhà, tôi vẫn cảm nhận được tim tôi đập. Sợ thật. Đấy là lần đầu tiên của mình mà cái gì lần đầu tiên cảm xúc nó vẫn rất là rõ ấy. Và sau cái lần đấy thì hình như là bọn tôi vẫn còn hôn chip mỏ nhau như vậy, vậy tầm đến gần một tháng đầu tiên luôn ấy.
Nói sao đáng yêu đấy.
Ừ, bởi vì tôi kể với bạn ấy về cái người trước là kiểu nó dùng lưỡi nhiều, tôi ghê ấy, tôi kiểu bị ám ảnh, kiểu rất sợ hôn cái thứ ấy. Thế là kiểu chip mỏ rất là đáng yêu. Ừ, và tôi cũng thấy thoải mái nữa. Nhưng mà đến một cái lúc nào đấy mà mình cảm thấy là mình yêu người ta quá và mình cảm thấy mình muốn hơn nữa ấy, thì tự nhiên cái nụ hôn nó sẽ dài hơn và tự nhiên lưỡi mình nó sẽ tự động làm việc. Tôi kể bạn nghe, tôi với bạn người yêu bây giờ này, bọn tôi thậm chí còn hôn chip mỏ nhiều quá, đến nhiều lúc bẵng đi một thời gian. Thế đến lúc mà bọn tôi hôn đá lưỡi nhau ấy, thì tôi nhận ra là ôi, lâu lắm rồi mình mới có lại cái nụ hôn này, hình như lâu lắm rồi lưỡi mình nó mới hoạt động hay sao ấy. có một lần tôi kiểu khi mà bạn ấy hôn tôi như thế xong ấy, tôi tự nhiên bật khóc bạn ạ, tôi không hiểu. Xong đó, trong đầu tôi chỉ có đúng một câu nói là ôi mình nhớ nụ hôn này vãi. Cái mối tình của tôi nó không được dài ấy, nó không được quá dài và cũng không kiểu có quá nhiều những cái biến chuyển ấy. Trước đây là đứa hay nản, tức là yêu thấy khó một tí là tôi sẽ nhanh chán, nhanh bỏ. Thế mình cũng kiểu hồi đấy mình nghĩ là mình cũng vui thôi mà, nếu mà giờ yêu mà không vui nữa thì việc gì mình phải tiếp tục ấy. Mình thấy kiểu yêu chán quá yêu này, kiểu gò bó quá yêu này, áp lực quá, mình cảm thấy không còn vui nữa, không còn hạnh phúc nữa. Thế tại sao mình lại phải tiếp tục mình yêu để mình vui mà? Thế vì tôi nghĩ vì suy nghĩ đấy nên là tôi kiểu cũng bỏ cuộc dần. Hơn chưa bao giờ tôi kiểu tôi quá nghiêm túc hay là quá cố gắng với một mối tình nào đấy cả. Thế xong rồi là đến khi mà kiểu mình muốn thực sự, mình muốn kiểu cố gắng với một cái mối quan hệ, mình muốn nó đi thật lâu, đi thật xa, rồi mình nghiêm túc về nó, thì trời ơi, bạn hiểu không, nó quá nhiều áp lực, có quá nhiều chuyện phải quyết ấy. Rồi kiểu cứ áp lực này tới là mình phải nghĩ cách giải quyết, mình không được nghĩ đến chuyện bỏ, mình phải nghĩ cách khác để giải quyết thôi. Trời ơi, nên là tôi kiểu nhiều khi tôi bị áp lực về chuyện tình yêu bạn ạ. Trước đây tôi nghĩ rằng tôi là một đứa yêu vội, tức là tôi dễ dàng có thể có cảm xúc, nghĩ rằng mình có cảm xúc với một người bạn trai, rồi có thể dễ dàng kiểu đến với người ta và có thể rất là thoải mái và tâm sự, nói chuyện, chia sẻ với người ta, thậm chí là có kiểu đi từ A đến Z một cách rất nhanh ấy. Đấy, thế nhưng mà xong rồi là kiểu đến khi mà cái cuộc tình đấy nó đi qua và nó kết thúc ấy, mình ngồi xuống mình nhận lại là ô tại sao mình lại không có quá nhiều những cái gì đấy nó đọng lại, rồi kiểu tại sao mà mình lại có thể nói lời chia tay nhanh đến như thế. Nếu mà nói yêu thì là tại sao lại có thể hết yêu nhanh đến như vậy, kiểu thế. Xong rồi là về sau thì tôi nhận ra rằng là maybe là bởi vì cái thời gian đầu tiên mình gây dựng cái foundation, cái những cái nền tảng đầu tiên, những bước đầu tiên với người ta nó quá nhanh ấy. Vậy sao không có tốt bất kỳ ai hết, tôi nghĩ đấy chuyện hoàn toàn bình thường à. Chỉ là cứ từ từ thôi, mình enjoy cái cảm giác được ở bên người ta, mình cảm thấy vui với những cái khoảnh khắc mà người ta đem lại với mình, rồi cảm thấy hai người rất là hợp nhau thì cứ tiếp tục thôi. Cái chuyện yêu nó đâu phải là mày với người ta phải xác định là người yêu với nhau thì nó mới là yêu đâu, thì mình mới vui đâu.
Cái người bạn mà mày đang yêu á là có xuất phát từ cái base là kiểu chơi thân với nhau trước rồi bắt đầu tiến triển lên kiểu yêu đương không, hay là
tức là khi mà tao đến với bạn này, tao cũng xác định một điều rằng tao không muốn đi vội. Là đấy như tao vừa nói, tao thấy là những mối tình khác của tao đi quá nhanh. Kiểu tao đi vèo một cái tốc độ thằng này trông cũng bạch tao. Hay là yêu đi, thế là tao triển luôn, tao đi như mọi thứ rất là nhanh. Thế là bạn này thì tao không có làm cái gì kiểu để đốt cháy giai đoạn hết. Mọi thứ nó đều rất là thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng mà tao nghĩ một phần nó cũng là cái đợt đấy là tao bị khá là down mood, rồi tao có rất nhiều vấn đề về bản thân ấy. Khá là buồn, và đấy cũng vừa mới bước qua khỏi một người crush khác, nên là trái tim vẫn đang rất là mong manh. Bạn này kém tao 1 tuổi, xong rồi mình thấy chơi cũng vui, xong rồi nói chuyện các thứ thì mình cảm giác là họ có chung tần sóng với mình ấy, nên nó không bị nhạt. Nói chuyện nó không bị nhạt tí nào cả, thế là cảm thấy khá là ok. Thế là tao xác định một, thế tự nhiên trong đấy tao xác định một câu là bạn này có thể chơi được khá là lâu dài, có thể xem xét chơi được lâu dài. Thì mọi chuyện nó đến bằng bọn tao have sex trước rồi nói những chuyện khác sau. Bởi vì thế là ở bên này bọn tao bị lockdown mà, bọn tao cách ly ấy, nên là không được đi cả, ở nhà thôi. Thế nên là từ đấy là đợt đấy bọn tao ở nhập, tao uống rượu rất là nhiều, xong rồi là cũng hang out các thứ, xong rồi là ấy bọn tao có lần đầu tiên. Thế nhưng mà sau cái lần đầu tiên đấy thì tao cảm thấy kiểu khá là sai, khá là weird, và tao cảm thấy rất là không thoải mái. Nhưng mà cái cách mà bạn ấy phản ứng lại thì lại khiến cho tao cảm thấy maybe là nó cũng không coi mình làm trò đùa ấy. Tức là bạn ấy rất nghiêm túc khi mà tao kiểu tao cảm thấy giận dữ về cái chuyện đấy như thế. Nó bảo là thì tự nhiên mày ạ, đến lúc đấy tao lại cảm thấy có gì đấy thiếu thiếu. Đấy, giống tao rồi đó, cảm thấy có thiếu thiếu. Đấy, thế là tao rất để ý khi mà cái hành động sẽ làm gì sau khi nó hấp sách với mình xong ấy. Nhưng mà bạn ấy kiểu vẫn rất là kiểu quan tâm mình ấy, rất là chăm sóc mình, và kiểu bọn tao ôm nhau ngủ. Thế là kiểu tao cảm thấy cũng là một chàng trai kiểu rất là biết quan tâm mình, chăm sóc. Thế xong rồi là đấy sau cái lần thứ 2 lần thứ 3 rồi đấy là kiểu tao mới kiểu gỡ bỏ cái cảm giác kiểu sai trái đấy, rồi kiểu tao tạo cơ hội nhiều hơn ấy, thì hóa ra là bạn này là một người, bạn ấy không kiểu quá là chơi bời, không mà quá là bừa bãi như là ấn tượng ban đầu của mình, mà rất là tình cảm, rất là biết suy nghĩ ấy. Và nó có được những cái tính cách mà tao không có. Bởi vì thực sự là kiểu nếu mà mình cảm thấy người ta khá là ok thì cái chuyện hấp sách trước cũng chẳng có gì xấu cả. Vì nếu mà đời sống tình dục tốt và đời sống tình cảm cũng tốt thì đấy là một mối quan hệ quá là tuyệt vời rồi. Còn nếu mà ngộ nhỡ như mày một người, nhưng mà cái người đấy không thể cho mày được một cái đời sống tình dục tốt ấy, thì thực sự là nó sẽ khó có thể đi lâu dài được với nhau ấy.
Ừ, có nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười trên cái group, cái có một group gì nhỉ, group Eva đấy. Nhưng mà chủ yếu là quảng cáo về quảng cáo về kẹo thơm miệng.
trời ơi,
chúc cậu sẽ có được nụ hôn đầu tốt đẹp, ít ra là không như bạn Lucy của chúng ta đây.
Nói thật với mày là tất cả những cái điều này là tao được học kể từ khi tao lên Hà Nội, rồi va vấp từ những chuyện là đấy, yêu đương như thế, chọc lưỡi vào mồm nhau, hay là đến những chuyện là cải thiện mặt tiền để biết làm đẹp cho bản thân. Thì tất cả những cái đấy nó đều kiểu quá là khó đối với thế hệ của tao đi, là thế hệ kiểu chín x ấy. Bây giờ đến thế hệ 2000 em làm quá tốt luôn, nó không còn có những thứ giống như kiểu là bị sốc văn hóa ấy, bị sốc văn hóa ngay tại trong đất nước của mình ấy. Chứ ngày xưa trước là tao từ Hải Phòng lên Hà Nội là tao bị sốc văn hóa mà.
Sốc văn hóa thật đấy hả?
Kiểu hồi đấy cuộc sống của tao nó quá là bình thường đi, đúng nghĩa là bình thường mức tầm thường luôn. Kiểu chỉ có ăn học rồi ở nhà với bố mẹ, xong rồi bạn bè, kể cả có bạn đi chăng nữa, thì lúc mà tao lên đây thì tao mới thấy là ôi mọi người ăn mặc đẹp quá, rồi mọi người đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè với nhau, mọi người make friend các thứ hay quá, trong lúc nói chuyện mọi người nói chuyện này chuyện kia này, mình nghe mình cũng nghe để mình thấy là ôi nó sao nó khác thế, kiểu chứ cũng không phải đi ngồi xuống và nói chuyện học hành với nhau ấy đấy. Thì xong rồi đấy, kể cả chuyện yêu nữa đấy, trước đây ở Hải Phòng thì tao thấy yêu đương là một thứ gì đấy nó quá là phiền phức, quá là tại sao mình lại phải thì vất vả yêu đương trong khi bố mình không cho phép, có quá nhiều rào cản như thế. Nhưng mà đến lúc lên Hà Nội thì tao thấy là ôi Hà Nội như kiểu là một miền đất tự do vậy, bố mẹ sẽ không kêu ca bạn khi bạn đi chơi để lúc đi về muộn hơn 11 giờ. Hay là bố mẹ cũng sẽ không kêu gào bạn khi thấy bạn đi ra ngoài và được một bạn nam khác chở bằng xe máy. Sớm tự do đi đôi với trách nhiệm bạn.
Ừ. Anyway, nói chung là có chừng mực, có giới hạn.
Đúng rồi. Cứ từ từ thôi. Mọi thứ diễn ra tự nhiên và không việc gì phải ép mình đi theo mối mẫu nào hết để có người yêu.
Nói chung là cái này về mất khá nhiều năm, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng nghĩ là cái này có nghĩa là bạn xứng đáng có những cái điều tốt ấy.
Rồi, thực ra là bạn sẽ, tôi nghĩ là mình sẽ không phải là vào một ngày đẹp trời và mình nhận ra rằng là phải yêu bản thân mình hơn ấy. Nên việc của mình là cố gắng làm cho mình cải thiện bản thân mình thôi. Thì cái đấy là sự lựa chọn của bạn thôi. Không ai có thể biết được rõ hơn ngoài bạn mình. Nên đừng đi xin lời khuyên của người khác. That's bullshit.
Em cũng không cần đi nghe TED Talk nhiều đâu, tự trải nghiệm.
Đúng rồi, trời ơi, không có cái gì. Tình yêu là thứ khoa học mà trải nghiệm, chứ không phải là thứ khoa học lý thuyết.
Như là trong chuyện hôn là chuyện sách nha bạn. Best.
Thế là chúng mình đã cover được chủ đề quan trọng trong yêu 101 ngày hôm nay. Mình biết là đã một thời gian dài từ khi tập cuối của 101 được phát sóng, nhưng mà tập này so với những tập 101 trước mình từng làm, tập ngày hôm nay không thể nào tốt hơn nếu như không có sự tham gia của Lucy.
Cảm thấy giờ mình thấy cảm thấy quá già rồi. Rồi làm gì nhanh mệt. Covid nó khiến cho tôi bị mất cái thói quen là ra ngoài chơi mọi người ấy. Thế xong rồi đợt này kiểu bắt đầu là kiểu tái hòa nhập lại với xã hội ấy, thì tự nhiên mình có một cái cảm giác gì đấy, mình cảm thấy không quen, mình cảm thấy sợ, rồi mình cảm thấy mình cảm thấy ôi lạ quá, rồi mình phải ra ngoài gặp nhiều bạn, mình phải kiểu kết bạn mới các thứ, ôi thật là lạ lẫm, thật là đáng sợ ấy. Và cái Covid này it sucks, kinh khủng thật.
Yêu mấy cái ông mà kiểu sugar daddy ấy, kiểu không phải sugar daddy cũng được, kiểu daddy thôi ấy, kiểu già già một tí, tại vì người ta lúc đấy người ta già rồi, người ta cũng chẳng muốn làm gì.
Đúng, chính xác luôn.
Rồi, tập hôm nay đến đây là kết thúc rồi ha các bạn. Hy vọng là cậu đã thích cái tập ngày hôm nay. Nếu như cậu thích thì hãy cho mình một vài feedback nhỏ nhỏ qua tin nhắn hay là qua channel của tờ Inside. Cảm ơn Khánh đã tham gia tập này với tụi mình ngày hôm nay. Chúc các cậu một cuối tuần vui vẻ, và như thường lệ hẹn cậu trong tập tiếp theo. Tạm biệt.